Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 30 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 7. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Vả, chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ, mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Là người dành trọn cuộc đời phục vụ Chúa kể từ khi gặp Chúa Giê-xu, chắc hẳn sứ đồ Phaolô kinh nghiệm được đâu là những yếu tố quan trọng cần có để kết quả trong công tác Chúa giao phó. Với tất cả tâm tình để giúp đỡ cho chức vụ của người con thuộc linh của mình, sứ đồ Phaolô đã nhắc khuyên một sư trẻ Timôthê phải hướng đến mục đích là tình yêu thương trong sự răn bảo. Đặc biệt đây không phải là tình yêu thương giới hạn bởi những điều kiện nào đó, nhưng phải được xuất phát từ nền tảng là lòng tin sạch và lương tâm tốt. Phẩm chất này sẽ giúp cho người hầu vị Chúa trung tín và vững vàng trong công tác phục vụ Chúa, dù phải đối diện với những khó khăn trong chức vụ, đồng thời không xa vào những cám dỗ về tìm kiếm tư lợi, nhưng hết lòng gìn giữ chức vụ ngay thẳng, tin sạch trước mặt Chúa và hội thánh. Không dừng lại ở đó, Nhưng điều quan trọng hơn nữa để hình thành nên lòng yêu thương thật trong công tác phục vụ Chúa, được sứ đồ Phao-lô nhắc đến tại đây, đó chính là đức tin thật. Ông dạy, mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Theo câu 5, một người không có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không thể nào có đời sống tin kính để bước đi theo Chúa. Điều đó đồng nghĩa với việc không thể nào bước vào chức vụ hầu vị Chúa, thực thi công tác rao giảng lẽ thật được. Nếu có chăng, đó chỉ là sự gượng ép hay giả dối để ép mình bước vào chức vụ hòng hướng đến những mục đích sai trật nào đó mà thôi. Khi sứ đồ Phao-lô nhắc đến điều này, trước hết, ông muốn nhấn mạnh đến nền tảng đức tin mà Timôthê vốn đã được hình thành từ trong thời thơ ấu qua chính đức tin của mẹ và bà ngoại của mình, như lời sứ đồ Phao-lô đã viết: "Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ích, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa." Theo thư Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 5. Được trưởng dưỡng trong gia đình có mẹ và bà ngoại là những người tin kính Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, Timôthê đã được gây dựng đời sống tin kính Chúa bằng lời kinh thánh từ thuở nhỏ. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến điều này trong thư Timôthê thứ nhì chương 3 từ câu 14 đến câu 16 như sau. Về phần con, hãy đứng vững trong những điều con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Theo thư Timôthê thứ nhì chương 3 từ câu 14 đến câu 16. Nếp sống đạo tốt lành với đức tin thật ở trong Chúa như thế đã được mọi người nhìn biết và làm chứng tốt về Timôthê. Đó cũng chính là phẩm chất tốt lành và điều kiện cần để trở nên người được Đức Chúa Trời dùng giúp ích cho công việc mở mang vương quốc của Chúa trên đất. Vì vậy cho nên, ngay trong lần đầu tiên tiếp xúc với Timôthê tại thành Lystra, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ ý định muốn dẫn Timôthê theo mình để phục vụ Chúa qua các hành trình truyền giáo. Công vụ các sứ đồ chương 16 từ câu 1 đến câu 5 kỹ thuật như sau. Phao-lô tới thành Đẹp-bơ và thành Lystra. Nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con có một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha là người Gret. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Phao-lô muốn đem người theo, bởi cớ những người Giuđa ở trong các nơi đó, nên Phao-lô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người Gret. Hãy ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ mấy lề luật mà sứ đồ và trưởng lão tại thành Jerusalem lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 1 đến câu 5. Đức tin thật là nền tảng quan trọng hình thành nên một Timôthê để có thể đứng vào chức vụ làm người chăn dắt hội thánh tại Ê-phê-sô như hiện tại. Vì vậy cho nên, đây chính là yếu tố quan trọng mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh như một lời nhắc nhở để một sư trẻ Timôthê thêm vững lòng trong chức vụ, đồng thời tập trung vào công tác răn bảo lẫn nhau để hướng đến mục đích là tình yêu thương. Một người không có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cũng không thể sống đúng theo tiêu chuẩn tình yêu thương của Chúa để bày tỏ ra bên ngoài trong các mối liên hệ với người khác. Thầy thông giáo và các người Pha-ri-si vốn là những kẻ giả hình, không có đức tin tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy cho nên, trong lòng của họ chỉ đầy sự kiêu ngạo, gian dối, ghen ghét mà không hề có tình yêu thương đối với những người xung quanh, là những người mà lẽ ra cần phải nhận được sự răn bảo lẽ thật từ họ. Một ngày nọ, khi phát hiện một người đàn bà đang phạm tội tà dâm, thay vì phải mặc lấy tâm tình của một người thầy thuộc linh, suy nghĩ phương cách để giúp cho người phụ nữ ấy thoát khỏi nếp sống tội lỗi, ăn năn mà quay trở lại sống trong đức tin thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng, vì chính bản thân mình cũng không kinh nghiệm được đức tin thật để thờ phượng và tôn kính Chúa cách chân thật, cho nên trong tấm lòng và sự răn dạy của họ chỉ hằng lên một điều là hình phạt. thậm chí sẵn sàng để tội nhân đi đến chỗ chịu hình phạt đến chết thay vì yêu thương mà dạy dỗ họ. Câu chuyện được sứ đồ Giăng kỹ thuật trong Phúc Âm Giăng chương 8, trái ngược lại hoàn toàn với tấm lòng vô cảm của những con người làm công tác lãnh đạo tôn giáo mà không có đức tin thật này. Chúa Giêsu đã bày tỏ tình yêu thương để giúp cho người đàn bà phạm tội tà dâm ấy thấy tội lỗi của mình, có cơ hội được ăn năn, thoát khỏi tội lỗi mà bước đi trong cuộc sống mới. Như lời kỹ thuật của sứ đồ Giăng trong Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 10 đến câu 11 như sau. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà. Bèn phán rằng, hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Người thưa rằng, lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ta cũng không định tội ngươi, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 từ câu 10 đến câu 11. Sứ đồ Phao-lô đã dạy Ti-mô-thê mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Chỉ có người thực sự có đức tin thật nơi Chúa cứu thế Giêsu mới thực sự kinh nghiệm được tình yêu, ơn tha tội của Ngài trên đời sống của mình thế nào. Từ đó mới có thể sống cuộc đời yêu thương, khuyên bảo và giúp đỡ cho người khác thoát ra khỏi cuộc đời phạm tội, quay trở lại trong tình yêu của Chúa. Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với Ti-mô-thê để ông đứng vững trong đức tin đó mà bày tỏ chức vụ đầy tình yêu đối với con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Bài học áp dụng. Người làm công tác thuộc linh hầu vị Chúa hoàn toàn khác hơn với mọi công việc phục vụ ở thế gian này, vì phải thực hiện với tất cả tấm lòng yêu thương theo tiêu chuẩn mà Chúa muốn. Tình yêu thương mới có thể hữu hiệu trong việc đem đến sự phục hồi cho những đời sống đang ở trong nan đề, nhất là tội lỗi. Tình yêu thương đó phải được xây dựng trên nền tảng là đức tin thật nơi Chúa cứu thế Giêsu, chứ không phải trên yếu tố tình cảm hay lý trí. Vì cảm xúc con người rất dễ đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh, còn đức tin thật nơi Chúa sẽ hình thành nên đời sống đạo thanh sạch, luôn hướng đến sự thiện lành theo như ý muốn tốt lành của Chúa. Từ đó mới có thể hướng đến một chức vụ đầy tình yêu thương đối với mọi người chúng ta phục vụ. Là những người có đức tin thật nơi Chúa, chúng ta hãy phục vụ Chúa bằng tất cả tình yêu Ngài muốn nhìn thấy. Tình yêu đó được bày tỏ luôn trên chính những người mà chúng ta đang hướng đến trong sự phục vụ, hướng dẫn trên bước đường theo Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 31 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kìa kìa, Chúa kêu dịu dàng, gọi tôi mau đến theo Ngài. Dòng huyết của Golgotha giữa tôi sạch, lòng này thật trắng trong hoài. Chúa ơi tôi lạnh ấy, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Golgotha làm tôi sạch trắng hơn ngà. Dẫu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường. Ngài xóa hết bao nhân vết tôi tình, lòng này sạch sẽ lạ dường. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây. Xin huyết lưu nơi Golgotha làm tôi sạch trắng hơn ngài.